Nhìn thẳng,
nói đúng.
Nhìn thẳng, nói đúng.
Thưa quý vị và các bạn, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 và được bổ sung phát triển năm 2011 và các văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc thời kỳ đổi mới đều khẳng định Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng. Đồng thời, Đảng yêu cầu toàn Đảng và mỗi cán bộ đảng viên phải kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Thế nhưng, trong thực tế vẫn có một bộ phận cán bộ đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, bản lĩnh chính trị không vững vàng nên đã dao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta, phủ nhận vai trò của chủ nghĩa Mác Lênin. Trong số này, đáng tiếc không chỉ có các thế lực thù địch, phản động mà có cả cán bộ, đảng viên. Vậy làm thế nào để kiên quyết đấu tranh với hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị trong đảng? Trong đó có quan điểm sai lầm rằng chủ nghĩa Mác Lênin là không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng là chủ đề của chuyên mục Nhìn thẳng, nói đúng hôm nay.
Nhìn thẳng, nói đúng.
Nhìn thẳng, nói đúng.
Và xin trân trọng giới thiệu khách mời của chương trình là tiến sĩ Hà Sơn Thái, giảng viên Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng.
Xin kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, trong bài phát biểu quan trọng tại lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như thế này.
Đến nay, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có quy mô dân số gần 100 triệu người, với mức thu nhập bình quân 2.800 đô la Mỹ một người. Đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế, trở thành một thành viên tích cực có trách nhiệm trong các hoạt động của cộng đồng quốc tế. Mới đây, chúng ta được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bầu với số phiếu tín nhiệm rất cao, gần như tuyệt đối, lần thứ hai trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.
Thực tế, 90 năm qua cho thấy, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đưa Việt Nam từ một nước nghèo nàn, lạc hậu thành một nước hòa bình, ổn định và phát triển. Chưa bao giờ chúng ta quy tụ được sức mạnh nội lực lớn như hiện nay, quy tụ được khối đại đoàn kết toàn dân tộc xung quanh Đảng, khát vọng của Đảng hòa với khát vọng của dân tộc. Cũng chưa bao giờ ý chí, khát vọng vươn lên của dân tộc lại lớn như hiện nay. Đó là khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sẵn sàng hội nhập với thế giới. Thế nhưng trong bối cảnh ấy, vẫn có những tiếng nói lạc điệu phủ nhận vai trò của chủ nghĩa Mác Lênin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Xin mời quý vị thính giả cùng nghe một tổng hợp ngắn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về những quan điểm có phần lạc điệu đó.
Tháng 11 năm 2018, ông Chu Hảo, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức bị khai trừ Đảng vì vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, vi phạm tư cách, tiêu chuẩn đảng viên và quy định những điều đảng viên không được làm. Có những bài viết phát ngôn trái với cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước. Biểu hiện rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tháng 3 năm ngoái, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã quyết định khai trừ Đảng đối với ông Trần Đức Anh Sơn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng. Dù đang là lãnh đạo, nhưng ông này đã viết bài đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội. Tiếp sau đó 4 tháng, ông Khuất Duy, chuyên viên văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị khai trừ Đảng vì suy thoái về tư tưởng chính trị rất nghiêm trọng. Thông qua Facebook cá nhân, ông này đã cố ý viết bài và đăng các thông tin, bài viết tổng hợp từ Internet và mạng xã hội có nội dung không đúng bản chất vụ việc, nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của nhiều lãnh đạo, tạo cái nhìn và thái độ tiêu cực đối với sự lãnh đạo quản lý của Đảng và Nhà nước. Những cá nhân vừa nêu đã dao động và suy thoái về tư tưởng chính trị. Có người còn kiến nghị đòi sửa đổi cương lĩnh của Đảng theo hướng đưa chủ nghĩa Mác Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng, chỉ giữ lại học thuyết Hồ Chí Minh, chỉ giữ lại mục tiêu độc lập dân tộc, bỏ mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Ông Dương Quang Phái, nguyên Vụ trưởng Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ rõ.
Giờ này chưa có một cái chủ nghĩa nào tiến bộ hơn. Và không nên, lại càng không nên là dựa vào một số điểm không còn phù hợp với chủ nghĩa Mác Lênin để phủ định thầy trơn. Đó là điều không đúng. Mác Lênin chỉ dạy chúng ta về những quan điểm cơ bản, những biện pháp duy vật để nghiên cứu, đánh giá cái quy luật tồn tại phát triển của xã hội. Chứ còn chủ nghĩa Mác không thể chỉ chúng ta từng công việc cụ thể. Cái vấn đề là bây giờ chúng ta hiểu thế nào cho thực chất là chủ nghĩa Mác.
Thời gian qua, một số cá nhân nhân danh trí thức yêu nước đã viết thư ngỏ, thư kiến nghị tập thể, rồi viết bài đăng tin trên mạng xã hội với những nội dung sai trái, cổ suý cho quan điểm tư tưởng dân chủ cực đoan, thổi phồng những khuyết điểm và mặt trái của xã hội, gây hoang mang dư luận, mất niềm tin trong nhân dân. Mục đích sâu xa của họ là hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước, thực hiện đa nguyên đa đảng. Góp ý phê bình trên tinh thần xây dựng là đáng quý, nhưng không thể chấp nhận những kiểu phê bình tùy tiện, thậm chí là xuyên tạc, bịa đặt. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, đại biểu Quốc hội, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho rằng:
Tự do ngôn luận, tự do để biểu đạt cái tư tưởng của mình, đây là một cái quyền của công dân được hiến pháp và pháp luật thừa nhận bảo vệ. Chúng ta tôn trọng tất cả những cái ý kiến, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải nói rõ một cái điều là những ý kiến ấy không làm ảnh hưởng đến lợi ích của xã hội, lợi ích của cộng đồng và lợi ích của người khác.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng đã chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Trong những biểu hiện đó, có những biểu hiện thuộc về suy thoái trong nhận thức, thái độ, hành vi đối với nền tảng tư tưởng của Đảng. Đó là hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thậm chí là phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây chính là sự dao động về nền tảng tư tưởng, về ý thức hệ của Đảng. Điều nguy hại là sự dao động này lại nằm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả những người có chức, có quyền.
Vâng, để quý vị cùng có cách nhìn rõ hơn về vấn đề này, thì trong chuyên mục Nhìn Thẳng Nói Đúng hôm nay, chúng ta cùng phóng viên Nguyên Nhung sẽ gặp gỡ với tiến sĩ Hà Sơn Thái, giảng viên Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng. Xin mời phóng viên Nguyên Nhung.
Trước hết xin cảm ơn ông đã đến với chuyên mục Nhìn Thẳng Nói Đúng ngày hôm nay.
Xin kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa tiến sĩ Hà Sơn Thái, vừa rồi là phóng sự của chúng tôi về thực trạng Việt Nam đang đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế trong bối cảnh có sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, mở cửa và hội nhập, khiến cho một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân phai nhạt lý tưởng xã hội chủ nghĩa, hoang mang, dao động, giảm sút niềm tin vào chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Vậy quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này ạ?
Tôi hoàn toàn nhất trí với khái quát của ban biên tập về vấn đề nêu trên, bởi vì trong các cái văn kiện đại hội và các hội nghị của ban chấp hành trung ương đảng, đảng ta đều khẳng định như vậy.
Vâng, thưa ông, trong thực tế thì đã có không ít cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị và cho rằng chủ nghĩa Mác Lênin chỉ phù hợp với thế kỷ 19 và những năm đầu thế kỷ 20, chứ không phải là ở thế kỷ 21, thời đại của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Vậy ông có cho rằng đó là một quan điểm rất sai lầm không ạ?
Trước hết phải khẳng định, đây là không chỉ là một cái quan điểm sai lầm về mặt lý luận mà còn phản động về mặt thực tiễn. Đây chính là những quan điểm của những kẻ cơ hội xét lại hiện đại. Họ không hiểu hoặc cố tình không hiểu những cái giá trị lịch sử và giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác Lênin. Sinh thời, khi đánh giá về giá trị của chủ nghĩa Mác Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, ở nước ta và Trung Quốc cũng vậy, có câu chuyện đời xưa kể về cái cẩm nang đầy phép lạ thần kỳ. Khi chúng ta gặp khó khăn lớn, người ta cầm mở ra thì thấy ngay cách giải quyết. Chủ nghĩa Lenin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không chỉ là cái cẩm nang thần kỳ, không chỉ là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi rọi con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Và chúng ta đều biết, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 khiến nhiều nhà kinh tế, các chính trị gia tư sản đã tìm đọc và khẳng định cái giá trị của bộ tư bản của Mác. Và thực tiễn phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và sự nghiệp cách mạng trên thế giới nói chung và của cách mạng Việt Nam nói riêng, với những thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 cũng cũng như là cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam. Đặc biệt là những cái thắng lợi của sự nghiệp hơn 30 năm đổi mới ở Việt Nam, nói như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong nhiều bài phát biểu gần đây, đó là đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay. Đó là một minh chứng hùng hồn cho những nhận định của Bác Hồ và chủ trương nhất quán của Đảng. Ta đã lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng và của cách mạng Việt Nam.
Vâng, như trong phóng sự của chúng tôi, có một cái nhận thức sai lầm nữa cần phải loại bỏ, đó là quan điểm cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh là sự sao chép máy móc chủ nghĩa Mác Lênin, thậm chí còn cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh đi trên cỗ xe nho giáo đến với chủ nghĩa Mác Lênin, hoặc Hồ Chí Minh theo chủ nghĩa dân tộc không trong sáng. Và thực tế đó là những cái quan điểm hết sức sai lầm, thưa ông.
Quả thực đó là cái quan điểm hết sức sai lầm. Đây thực chất là quan điểm họ cho rằng là Chủ tịch Hồ Chí Minh đi theo cái cỗ xe nho giáo đến với chủ nghĩa Mác Lênin, hoặc là người mang chủ nghĩa dân tộc vị kỷ, là họ cố tình tách rời chủ nghĩa Mác Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh. Và chúng ta phải khẳng định rằng chủ nghĩa Mác Lênin là một trong những cái nền tảng cơ bản nhất để hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, và với cái âm mưu thủ đoạn đó thì họ cố tình để phủ nhận cái giá trị khoa học và cách mạng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Về vấn đề này thì sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi nhớ không lầm là trong cái con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Mác Lênin năm 1960 đã từng khẳng định lúc đầu chính chủ nghĩa yêu nước chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Lênin và tin theo quốc thế thứ ba. Và người cho rằng từng bước trong cuộc đấu tranh vừa nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác Lênin vừa làm công tác thực tế, dần dần thì người hiểu ra được rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên toàn thế giới khỏi ách nô lệ. Đây cũng chính là cái minh chứng để bác bỏ những cái nhận thức sai lầm của họ ở trên.
Thưa quý vị, đúng như ý kiến của tiến sĩ Hà Sơn Thái vừa rồi, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, 90 năm qua, nước ta liên tiếp đạt được những mốc son chói lọi trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Nhìn thẳng, nói đúng.
Nhìn thẳng, nói đúng.
Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, một mùa xuân mơ ước chính thức hình thành cách đây tròn 90 năm về trước. 15 năm sau sự ra đời của Đảng, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được hình thành, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Năm 1954, chiến thắng Điện Biên lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Rồi năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thống nhất, đất nước hòa bình, độc lập, tự do. Gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế, mang tính lịch sử. Việt Nam đã phát triển quan hệ đối tác ngoại giao với 190 quốc gia và vùng lãnh thổ và trở thành nước xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản vào loại nhất nhì thế giới. Trong muôn triệu con tim, Đảng Cộng sản Việt Nam đã là lẽ sống, là niềm tin.
Ngay từ khi mới thành lập, trong cương lĩnh chính trị đầu tiên, Đảng ta đã thấu suốt con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam, con đường kết hợp dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đảng ta đã xác định rõ, xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, do nhân dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp, có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện, có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Đến nay, các mục tiêu đó đang dần đạt được. Đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế quốc tế ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới. Từ góc nhìn này, Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an đánh giá, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đã đưa lại sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại cho đất nước.
Chưa bao giờ Việt Nam chúng ta lại có một cơ hội lớn như ngày nay cả. Chúng ta có quan hệ kinh tế ngoại giao với 190 quốc gia vùng lãnh thổ, 11 đối tác chiến lược, 13 đối tác toàn diện. Chúng ta đã ký và đang thực hiện 15 FTA, thương mại tự do và cân được. Trong 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, chúng ta có quan hệ đối tác chiến lược được toàn diện tất cả. Chính chúng ta hội nhập sâu vào, trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Chính cái điều này cho phép chúng ta kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Sau thành quả vĩ đại giành độc lập tự do cho dân tộc, công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng vào năm 1986 trong bối cảnh đất nước gặp phải những khó khăn gay gắt, đến nay đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên nhiều lĩnh vực. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu, Việt Nam đã trở thành nước thu nhập trung bình, một điểm đến hấp dẫn về đầu tư trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nền kinh tế nước ta đang phát triển năng động, tốc độ tăng trưởng cao, kinh tế vĩ mô ổn định, quốc phòng được giữ vững, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Môi trường kinh doanh liên tục được cải thiện, với thu nhập bình quân đầu người gần 3.000 đô la một năm. Tăng trưởng kinh tế 2 năm liên tiếp đạt trên 7% một năm. Năm 2018, giá trị nền kinh tế nước ta đạt 240 tỷ đô la Mỹ, đã đưa Việt Nam lọt vào top 50 nước ở vị trí thứ 49 trong bảng xếp hạng kinh tế toàn cầu. Mặc dù còn nhiều thách thức, nhưng theo giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, càng nhiều thách thức càng cần đường lối đúng đắn của Đảng.
Đảng Cộng sản Việt Nam với trách nhiệm là Đảng được nhân dân ủy quyền lãnh đạo đất nước phát triển, càng phải thể hiện vai trò to lớn hơn nữa. Trước hết, Đảng phải hoạch định được đường lối đúng đắn, phù hợp với thời đại và cái tình hình thực tế của đất nước. Tôi cho là sai một ly đi một dặm, vì thế cho nên cái đường lối của Đảng, chủ trương lớn của Đảng là cực kỳ quan trọng.
Với nhân dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, đội dự bị tin cậy của Đảng luôn vững vàng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng phấn đấu, nỗ lực tiếp bước truyền thống vẻ vang của cha anh để hướng tới tương lai. Đảng viên sinh viên Phạm Đức Long, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết.
Bản thân chúng em, thế hệ đảng viên trẻ, sinh viên được sống và thừa hưởng trong cái môi trường xã hội chủ nghĩa, được thừa hưởng những cái thành quả cách mạng của tranh để lại, có đầy đủ những cái điều kiện tất yếu, những cái điều kiện tốt nhất để phát triển một cách toàn diện, để có thể sau này có thể cống hiến, góp phần xây dựng đảng của chúng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Thưa quý vị, thưa các bạn, rõ ràng là trong trái tim gần 100 triệu người, Đảng Cộng sản Việt Nam đã là lẽ sống, là niềm tin, là sự tin tưởng vào con đường mà Đảng ta đã chọn. Con đường đi theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển vào thực tiễn Việt Nam. Vậy thế giới đánh giá ra sao về học thuyết này? Mời quý vị thính giả cùng tiếp tục gặp gỡ với tiến sĩ Hà Sơn Thái, giảng viên Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng qua phần trao đổi sau đây giữa phóng viên Nguyên Nhung với khách mời.
Thưa tiến sĩ Hà Sơn Thái, thì trải qua một cái giai đoạn lịch sử phát triển khá dài, tới giờ thì nhiều nước trên thế giới đã có sự nhìn nhận trở lại, vẫn đánh giá cao tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác Lênin. Rõ ràng đây vẫn là đường lối tiến bộ trên thế giới ở thời điểm này ạ.
Vâng, thực tiễn ở các cái nước phương Tây cho thấy mặc dù cuộc sống của người dân có vẻ như là đã có cái sự phát triển vượt bậc, nhưng đó là chỉ là những cái hiện tượng. Đi sâu vào bản chất và nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng ở trong các cái xã hội tư sản thì một mặt thì họ tiếp tục là những cái người bị các cái nhà tư bản bóc lột dưới mọi hình thức. Cái thứ hai là cái quyền làm chủ của họ vẫn thuộc trong cái phạm vi pháp quyền tư sản, do đó không thể phát huy được cái quyền làm chủ của mình như quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin. Và mặt khác, những cái tồn tại trong cái xã hội ở phương Tây cho thấy rằng là có rất nhiều những vấn đề nan giải mà chủ nghĩa tư bản không thể giải quyết được. Đó là vấn đề ô nhiễm môi trường, vấn đề bất bình đẳng xã hội, đặc biệt là vấn đề di cư bất hợp pháp, và đặc biệt một trong những cái vấn đề mà cả thời đại quan tâm đó là vấn đề xung đột sắc tộc, bạo lực ở khắp nơi, trong đó có cả các cái nước mà có vẻ như là rất thanh bình như thủ đô Paris của Pháp, vân vân. Thì từ những cái sự luận giải ở trên đã đưa đến một lần nữa để khẳng định cái giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Và ngay từ rất sớm năm 1927, Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh đã viết: "Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin, và ngày nay cũng vậy. Do đó, đây là cái đường lối tiến bộ ở trên thế giới ở cái thời điểm này cũng như những thời điểm tiếp theo."
Thưa ông, thế giới thì có thể đổi thay, nhưng hơn bao giờ hết thì thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đòi hỏi toàn đảng, toàn dân, toàn quân phải kiên định vững vàng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Để làm được điều đó thì mỗi cán bộ đảng viên cần phải làm gì ạ, thưa tiến sĩ?
Theo tôi, thế giới có thể đổi thay, nhưng theo quan điểm của Đảng ta thì thời đại ngày nay không thay đổi. Đó là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng sáng tạo phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam thì cố nhiên cán bộ đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp cao phải làm nhiều việc, nhưng việc không thể không làm trước tiên đó là một mặt cán bộ đảng viên phải không ngừng nghiên cứu học tập để thấy được hết những cái giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Không những thế, phải biết vận dụng và phát triển sáng tạo, đồng thời nghiên cứu để thấy rõ những luận điểm nào trong chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã bị lịch sử vượt qua hoặc phải nhận thức lại. Và theo tôi được biết, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đang có hệ thống các cái đề tài cấp nhà nước nghiên cứu về vấn đề này. Mặt khác, mỗi cán bộ đảng viên phải nhận diện và đấu tranh không khoan nhượng với mọi luận điệu phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh dưới mọi hình thức.
Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Hà Sơn Thái và phóng viên Nguyên Nhung. Thưa quý vị và các bạn, trong thực tế thì trong khoảng 3 thập niên qua, chủ nghĩa Mác-Lênin đã có lúc bị một số nước soi xét và hoài nghi sau khi chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ. Nhưng giờ đây, ngày càng có nhiều đánh giá rằng chủ nghĩa Mác-Lênin và những quan điểm về các mô hình nền tảng xã hội là đúng đắn và có giá trị, ngay cả những nơi được cho là phát triển nhất của chủ nghĩa tư bản. Bằng chứng chính là sức sống của các đảng cộng sản và công nhân vẫn đang ngày càng có vai trò lớn trên toàn thế giới. Và ngay sau đây là tổng hợp của nhóm phóng viên quốc tế về vấn đề này.
Năm 1999, Trường Đại học Cambridge của Anh công bố bình chọn nhà tư tưởng số 1 thiên niên kỷ thứ 2. Kết quả là các Mác đứng đầu, sau ông là nhà khoa học Einstein. Và gần đây, theo thăm dò của tờ tạp chí Spiegel của Đức, Mác được thần tượng một cách đáng ngạc nhiên. Hơn 50% số người dân Tây Đức được hỏi cho rằng sự phê phán của các Mác đối với chủ nghĩa tư bản ngày nay vẫn giữ nguyên giá trị. Và thậm chí là hơn 56% cho rằng chủ nghĩa xã hội là một tư tưởng hay nhưng thực hành ở một số nơi chưa tốt. Và tư tưởng của Mác trong giới trẻ còn nhận được sự đồng tình cao hơn nữa.
Tờ Thời báo Người New York cũng cho rằng các vấn đề mà các nhà kinh tế học hiện đại đang phải đối mặt và giải quyết, nhưng thực ra họ đang bước theo dấu chân của các Mác mà họ không biết. Chủ nghĩa xã hội tại Liên Xô và Đông Âu sụp đổ không phải vì tư tưởng khoa học của học thuyết Mác-Lênin đã lỗi thời, mà là sự phá sản của một chủ trương, đường lối sai lầm do đi chệch khỏi chủ nghĩa Mác-Lênin chân chính.
Ở khu vực Liên Xô Đông Âu trước đây, Đảng Cộng sản Cộng hòa Moldova là đảng cộng sản đầu tiên trở lại cầm quyền bằng con đường dân chủ hợp hiến sau khi Liên Xô tan rã và cũng là đảng cộng sản duy nhất từng có thời gian chiếm đa số ghế trong chính phủ Moldova. Đảng Cộng sản Liên bang Nga luôn duy trì được vị trí thứ hai trong các cuộc bầu cử tại Nga. Đảng Cộng sản Séc Morava tham gia liên minh cầm quyền năm 2001 đến năm 2009 và hiện nay vẫn duy trì được vai trò tham chính với tư cách là một chính đảng có ảnh hưởng đáng kể tại chính trường Séc.
Đảng Cộng sản Nhật Bản là đảng đối lập lớn thứ hai tại Nhật Bản, hiện đang có 21 ghế tại Hạ viện, 14 ghế tại Thượng viện và 2.811 ghế tại các hội đồng địa phương ở nước này. Đảng Cộng sản Nhật Bản Marxist-Leninist Thống nhất đã có thời kỳ dài nắm giữ vai trò chủ chốt trong đời sống chính trị tại Nepal.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy là cho dù lúc này hay lúc khác, chủ nghĩa Mác-Lênin còn bị băn khoăn soi xét ở một số nơi trên thế giới, nhưng những người lao động, các phong trào xã hội, các nhà hoạt động xã hội và nhân loại tiến bộ vẫn chưa tìm thấy một tư tưởng nào khác có thể thay thế được tư tưởng Mác-Lênin trong việc nhen lên ngọn lửa đấu tranh cho việc giải quyết các vấn đề xã hội và phấn đấu cho lý tưởng cao đẹp về tiến bộ xã hội và giải phóng con người. Và rõ ràng, việc Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định con đường đã chọn là hoàn toàn đúng đắn. Đến đây chúng tôi xin dừng chuyên mục Nhìn Thẳng Nói Đúng hôm nay tại đây. Chuyên mục do các biên tập viên Mỹ Hà, Minh Châu, Nguyên Nhung, Thu Hiền và Hằng Nga thực hiện. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này lần sau.